SBS Việt ngữ.
Vâng, xin chào bác sĩ Nguyễn Quốc Nam và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn tối nay.
Rất kính chị Thanh Vy, kính lời chào các khán giả của đài SBS không ạ?
Dạ, đúng vậy.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn chị Thanh Vy rất nhiều đã mở đài cho chúng tôi được có cơ hội tiếp xúc lại với khán giả của kinh.
Vâng. Chúng ta được biết là vào ngày 21 tháng 5 năm 2018, tại tòa thị sảnh của thành phố Bussy Saint-Georges, là một thành phố nhỏ ở Pháp, thì có một sự kiện liên quan đến cái gọi là tộc kinh đã diễn ra. Và cái sự kiện này thì được 3 hay là 4 người thu lại rồi giấu kín đi, và cho đến 5 tháng sau mới phổ biến theo cái kiểu nặc danh, có nghĩa là không có ghi tên người gửi, rồi phổ biến qua mạng, qua bưu điện hoặc là trao tay người nhận, tức là phổ biến bằng nhiều cách 5 tháng sau đó. Và cái điều quan trọng là cái video clip đó đã khiến cho cộng đồng người Việt tại Pháp rất là bất bình, đến độ đã có những buổi họp mà cộng đồng quy tụ cả 100 người để phổ biến về vấn đề này, thì tất cả mọi người đều tỏ ý phẫn nộ, phải không ạ? Như vậy xin cho biết là ông có mặt trong buổi họp đó không thưa ông?
Dạ, chính tôi là người đã khám phá ra cái DVD đó, và chính tôi cũng là người quyết định phải phổ biến cái việc này, bởi vì như chị nói là nó xảy ra từ ngày 21 tháng 5 năm 2018. Như thế chị, thì trong cái chương trình nói chuyện thì tôi cũng sẽ trình bày lại cái bối cảnh làm sao mà chúng tôi đã khám phá ra cái việc đó. Và khi chúng tôi khám phá ra cái việc đó rồi đó, thì chúng tôi đi cái giai đoạn tìm hiểu đó, thì chúng tôi khám phá ra thêm hết sức là nhiều cái dữ kiện vô cùng quan trọng liên quan tới người Việt hải ngoại và liên quan luôn cả dân tộc và đất nước của chúng ta. Vì lý do đó mà tôi quyết định là phải phổ biến thông tin này đến cộng đồng người Việt tại Pháp trước tiên. Và chúng tôi đã mướn phòng, và cái ngày hôm đó thì chúng tôi đã chiếu phim đã ra và đã trình bày những cái gì mà chúng tôi nhìn thấy cái nội dung đó, tại nó nói bằng tiếng Pháp đó chị. Thì chúng tôi đã dịch ra phụ đề Việt ngữ. Trong gần một tháng chúng tôi đã làm xong hết công tác đó và đã trình chiếu cái phim đó ra. Và khi chiếu cái phim đó ra rồi đó thì cộng đồng ở Paris rất là phẫn nộ khi mình nhìn thấy cái nội dung của nó như thế, mà khi chúng tôi phân tích ra thì càng phẫn nộ hơn nữa thưa chị.
Dạ vâng, thưa vậy, xin ông cho biết sơ lược về nội dung của cái video clip đó và những cái điểm chính mà khiến cho cộng đồng người Việt tại Pháp lại tức giận đến như vậy.
Dạ, thưa kỳ, ngày 21 tháng 5 2018, đó là một cái cuộc họp của Hội đồng Thành phố. Nó có những cái phúc tắc như tôi nói lúc ban nãy thưa chị, là khi mà mình nhìn xem kỹ cái nội dung lại, tôi bỏ một ngày ra để xem kỹ lại vì để phụ đề Việt ngữ luôn đó chị, là nguyên một ngày tôi nghe từ sáng tối trong có dòng có 55 phút thôi. Mà khi tôi khám phá ra, càng nghe nhiều chừng nào càng khám phá ra những cái sự việc vô cùng đặc biệt. Chính vì lý do đó mà tôi quyết định rằng là phải làm sao cho cộng đồng người Việt ở bên Pháp biết, đó là bắt đầu từ cộng đồng Paris. Thì chúng tôi mướn phòng và chiếu cái chuyện phim ra. Chúng tôi có phụ đề Việt ngữ cho nên là tất cả mọi người có mặt hôm đó đều hiểu rất rõ cái nội dung của cái DVD 55 phút đó. Và tôi hết sức ngạc nhiên là cái sự phẫn nộ của cá nhân tôi đó, không phải là chỉ một mình cảm nhận, mà tất cả những người có mặt hôm đó vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ đến độ mà tôi chỉ muốn có thông tin thôi. Nhưng mà sau cái buổi trình chiếu cái phim đó rồi, thì cộng đồng quyết định là phải thành lập ngay một cái bộ phận để làm việc, tìm hiểu thêm cái chi tiết. Và chúng tôi đã bắt tay vào việc thành lập ra một cái tổ chức gọi là Collective Transparency, tiếng Anh là Transparency Collective. Cái Collective là một cái nhóm thưa chị, nên chúng tôi thành lập liền hôm đó. Và cái nhóm đã bắt tay vào việc, không ai bảo ai, mỗi người đều tìm những tài liệu, và chúng tôi đã khám phá ra những cái tài liệu vô cùng là quý báu, để nó chứng tỏ cái điều mà chúng tôi phẫn nộ là đúng. Là bởi vì cái ý đồ, cái mưu đồ ở dưới cái đề án đó nó vô cùng thâm sâu. Bởi vì ngay ngày 21 tháng 5 chúng tôi dòm trên lịch đó, thì thấy cái ngày lễ đó là cái ngày đó là ngày lễ thăng thiên, nghĩa là thành phố không có làm việc. Nhưng mà họ chọn ngày đó để họ làm cái nghi lễ đó, với cái sự hiện diện của ông thị trưởng và ba người phó thị trưởng. Khi chúng tôi khám phá ra là ba người phó thị trưởng có mặt đó là hoàn toàn có cái trách nhiệm đặc biệt. Đó là những cái mà chúng tôi muốn trình bày cho cộng đồng ở Paris biết, và cuối cùng là tất cả những cộng đồng mà chúng tôi muốn đi thông báo là ở bên Mỹ Quốc và bên Canada. Sau cái phần đó rồi thì chúng tôi thấy có trách nhiệm phải sang bên Úc Đại Lợi, là nơi có cái cộng đồng rất là năng động. Chúng tôi quyết định sang bên này để mà trình bày với hai cái cộng đồng lớn nhất của Úc Châu, đó là cộng đồng Sydney và cộng đồng Melbourne. để chúng tôi trình bày lại một cái đề án nó vô cùng đặc biệt, và tôi nghĩ rằng nó có dính líu gì với cái hội nghị thành đô do năm 2020 đó thưa chị. Thì cái việc này là hết sức là trầm trọng, và tôi hy vọng rằng là sẽ chia sẻ được với cộng đồng của chúng ta ở Melbourne cũng giống như ở Sydney thưa chị.
Vâng, như vậy bác sĩ sẽ có những buổi nói chuyện ở tại Sydney và Melbourne, thì một buổi là vào chiều mai và một buổi là vào chủ nhật này. Cho nên là chắc chắn là cộng đồng chúng ta sẽ rất là nôn nóng nghe được những cái sự trình bày và những cái sự khám phá từ ban nghiên cứu của bác sĩ về vấn đề này. Nhưng mà để mà quý khán giả có thêm một ít chi tiết về cái buổi nói chuyện vào ngày mai đó, thì bác sĩ có thể bật mí sơ sơ là như vậy thì những cái chi tiết nào ở trong cái DVD đó mà bác sĩ cho rằng là đã làm cho cộng đồng người Việt tại Pháp phẫn nộ, và chắc chắn là khi bác sĩ đi đến các nước khác như là Mỹ hay Canada để mà thông báo cho cộng đồng mình thì chắc là cái phản ứng cũng tương tự thôi. Vậy thì những chi tiết nào trong đó đã làm cho mọi người tức giận tột độ như vậy thưa bác sĩ?
Dạ, nó có ba cái khuất tất tôi nghĩ rằng rất là cần phải biết. Cái khuất tất thứ nhất là của thành phố BC Saint George. Tại sao cái việc ở thành phố BC Saint George và cái chuyện buôn bán đất giữa Tàu với lại BC Saint George, cái đây là một cái đề tài khác. Cái đề tài về cái bẫy nợ của Trung Cộng thì mình sẽ có một cơ hội, hay là khi nói chuyện thì mình có thể trao đổi khác. Thì cái bẫy nợ đó nó dính trong cái thành phố BC Saint George. Thành ra cái điểm thứ nhất là cái thành phố đó ông thị trưởng với ba người phó thị trưởng thôi, trong khi đó thì chỉ biết là hội đồng thành phố không phải chỉ có bốn người, mà họ chỉ có bốn người đó có mặt trong cái buổi lễ đó, mà họ mặc đồ có đeo ruy băng của ông thị trưởng có đầy đủ hết nha. Với chức vụ của họ rất là trinh trọng, và làm ngày 21 tháng 5. Thì khi chúng tôi nhìn lịch chúng tôi xem thì ngày đó là ngày lễ. Chúng tôi đã đặt cái vấn đề tại sao là cái họp cái thành phố, hội đồng thành phố mà là họp ngày lễ. Thật ra đây là một cái buổi họp mà thành phố không biết gì cả thưa chị. Là cái phức tắc thứ nhất là phức tắc về thành phố. Cái phức tắc thứ hai là cái phức tắc về cái ý đồ của Tàu Cộng. Đó là cái đề án này nó dính líu với lại con đường tơ lụa thưa chị. Vì nó đưa ra một cái ngân sách đến 1 tỷ đô la thì chị, chứ không phải là chuyện nhỏ. Điểm thứ ba phức tắc đó là trong đó lại có những người Việt Nam ngày trước tới bây giờ ở trong cộng đồng chúng tôi, cũng là những người đấu tranh chống cộng đủ thứ biểu tình với chúng tôi, lại là những người đồng lõa trong công việc này. Đó là ba cái phức tắc mà chúng tôi đã tìm thấy căn nguyên, và chúng tôi muốn trình bày lại với cộng đồng cho được cộng đồng được nhìn thấy cái sự trầm trọng của vấn đề, chứ không phải là chỉ có cái vùng mà đơn phương nhỏ, cái thành phố 26.000 dân thưa chị, cách Paris 26 cây số, nó chẳng là cái gì cả. Nhưng mà chính những cái điều mà chúng tôi khám phá ra nó làm cho chúng tôi căm phẫn, và rốt cuộc lại cộng đồng Paris căm phẫn, cộng đồng ở Pháp căm phẫn, cộng đồng ở tất cả những nơi chúng tôi đi đều tỏ cái sự căm phẫn đó. Thì chúng tôi nghĩ đây là một cái việc rất lớn, cái tầm vóc quốc gia của chúng ta, chứ không phải chỉ có tầm vóc nhỏ nhen của cái vùng BC Saint George thôi đâu thưa chị.
Vâng, như vậy thì bác sĩ có lời mời gọi gì đối với cộng đồng người Việt tại Victoria cũng như là tại New South Wales cho hai buổi họp vào ngày mai, chiều mai lúc 6 giờ rưỡi cũng như là vào Chủ nhật tuần tới, thưa bác sĩ?
Dạ, ngày mai chúng tôi ước mong đó là sẽ có rất đông đồng bào của chúng ta bỏ một chút thời giờ của mình đến trước một cái thảm trạng của đất nước. Có thể gọi đây là một cái thảm trạng của đất nước chúng ta thờ ơ. Thì cái chuyện chính là chúng ta cần phải hiểu biết rằng cái việc đó như thế nào. Chúng ta sẽ cố gắng trình bày, và trong sự trao đổi chúng tôi sẽ cố gắng để giải tỏa hết tất cả những cái thắc mắc, những cái sự ưu tư, hay là cũng như là cái sự mà không có rõ ràng trong cái đề án mà chúng tôi cho rằng rất là quan trọng. Đây là cái kẽ hở mà chúng ta có thể kết nối nó đến với cái mà đợt cộng đồng của chúng ta hải ngoại cũng như trong nước rất là ưu tư muốn biết, là cái vấn đề hội nghị thành đô cho năm 2020. Thì chúng ta sẽ trình bày để cho thấy cái sự liên quan giữa cái đề tài này với cái ý đồ của hội nghị thành đô đó, để cho chúng ta có cái sự hiểu biết rõ ràng là có cái sự liên hệ mật thiết giữa hai cái đề án này. Thì chúng ta hy vọng rằng sẽ gặp được rất nhiều cộng đồng của chúng ta ưu tư về đất nước của mình, bỏ ra chút thời giờ. Tôi biết là ngày trong tuần ở tại Melbourne thì anh em ai cũng đi làm cả, nhưng mà vì cái vấn đề nó vô cùng quan trọng cho nên là chúng tôi rất ao ước được thông tin đó đến với cộng đồng của chúng ta, để thấy rằng cái những cái ưu tư của chúng ta, cái sự hiểm nguy của đất nước về cái hòa phương Bắc nó rất là thật và rất là gần nữa thưa chị.
Vâng, và xin thay mặt cho quý thính giả của SBS Radio chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Nam từ Paris, Pháp Quốc đến Úc để mà gặp gỡ quý vị đồng hương để trình bày về vấn đề tộc Kinh mà ban nghiên cứu của bác sĩ Nguyễn Quốc Đam cho là một âm mưu Hán hóa dân tộc Việt mà mọi người Việt tại hải ngoại nên tìm hiểu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Nam và cầu mong cho chuyến Úc du của ông được thành công tốt đẹp.
Tôi xin cảm ơn chị Thành Vi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.